Kim Anh mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Gia đình nghệ sĩ Neo Nghi Tạ, Nghiêm Lệ và cô con gái Vivian Tạ đã không còn là những cái tên xa lạ trong cộng đồng người Việt ở Melbourne. Anh Neo Nghi Tạ cùng gia đình đến Ý từ khi anh còn nhỏ. Sau đó đến năm 1988 thì cả gia đình chuyển đến Úc sinh sống. Với niềm đam mê âm nhạc mạnh mẽ từ khi còn là một cậu bé con, được rèn luyện qua cuộc sống thực tế với những cuộc diễn mưu sinh khi còn sống ở Ý. Sau đó, anh Nghi Tạ đã tốt nghiệp cử nhân ngành âm nhạc và trị liệu âm nhạc ở Đại học Melbourne. Là một nghệ sĩ chơi được nhiều loại nhạc cụ, anh cùng vợ là ca sĩ Nghiêm Lệ với nhạc phẩm Wings of an Eagle trong album This the Place for a Song, từng được đề cử album nhạc quốc tế hay nhất cho giải thưởng âm nhạc Úc ARIA vào năm 2005. Anh Nghi Tạ cũng được biết đến nhiều với trường dạy âm nhạc Kilbar School of Music và là trưởng ban tổ chức cuộc thi tài năng Tết Fetter. Trong chương trình tối nay, mời quý thính giả hãy cùng Kim Anh làm quen và trò chuyện với anh Neo Nghi Tạ. Chào anh Nghi Tạ, tại sao mà anh Nghi đến với ngành âm nhạc? Cái đó là sở thích, cái đam mê của anh Nghi từ nhỏ hay là như thế nào ạ?
Chắc mê từ nhỏ, hồi đó là ở Việt Nam nhỏ nhỏ đó thì ba cũng mua cái máy thâu nhạc rồi kia nọ đó, rồi cái nhạc đó là cũng thích lắm. Sao nhớ mà lúc mình vượt biên ở qua bên Bi Đông, rồi từ Bi Đông qua bên Ý á, thì trong cái trại đó thì không có gì mà entertainment hết trơn á, thì có tình cờ có người trẻ này họ có một cái kèn harmonica, thì anh đâu biết đâu, ba anh ấy cho xin mượn kèn á, cái ba anh thổi kèn harmonica nghe hay quá, hay được hay, ai cũng bu lời có hết trơn, hay được hay. Cái sau từ đó thì anh học cái kèn harmonica từ ba anh, lúc đó anh là 7-8 tuổi hả đó. Rồi sau đó thì mình vô lớp học, lớp primary school đó, lớp 2 đó, thì người ta dạy cái kèn recorder là cái ống sáo á, mình anh nghe cầm lên thổi tới luôn, thấy nó mấy anh kia nó cũng học vài nốt này kia, cái anh chắc tại biết hồi thổi harmonica cái anh chơi được, là nghe bài gì chơi được bài đó. Chắc được rồi, là từ đó mới học lên từ tới giờ luôn. Sau đó lên secondary school đó là mình nghĩ gọi là school of media đó, là có học cái đàn guitar, đàn guitar. Rồi sau đó có ông thầy này, ông very nice, tên ông là Francesco. Ông cũng ông dạy chơi một lớp ha, dạy nhạc thường như đó, mà ông cũng có khi ông bận lắm, ông rất bận. Rồi sau bữa đó ông nói là Neil, bên Ý ta gọi anh như là Neil, tại tao nó nghi không được, đặt tên là Neil, làm ơn dùm về nhà mày qua âm dùm cái bài người ta đi. Ông gì nó chê mà gì nó thiệt vậy đó. Cái anh nghe về nhà ngồi xuống, cái viết từ nó ra hết mấy cái dụng cụ này kia nó, cái này ngày sau đem vô lớp đưa ông giúp mình nói ô mình làm được á, nó được. Rồi cái bài là học cái chương giải hết chương cái lớp đó, thì từ từ thì từ đó anh lên bên nhạc lên tới đại học luôn.
Lên đến đại học thì anh học music and music therapy ở trường đại học Melbourne phải không ạ?
Đúng rồi. Cái đó rồi ông thầy này á, hồi xưa ông vừa dạy secondary school và ông also đang học cái môn là ông là psychology, là tâm lý. Đó. Rồi hồi xưa nhớ là cái tình cảm hồi xưa thầy với học trò khác thì xưa bây giờ lắm. Nhưng mà thầy là cũng như mời mình về nhà họ ngồi xuống nói ăn chơi gì nữa. Có một bữa đó bữa chủ nhật đó ông mời hết trơn lớp về nhà ông ăn. Ông làm ăn cái dạy nói kia nữa, ông nói là có một cái môn này very interesting. Nó gọi là musicotherapy, which is in English là music therapy.
Yeah.
Anh hỏi cái đó gì á? Ông nói là cái này là mình dùng nhạc, rồi dùng medicine, rồi dùng psychology, dùng hết mình cái môn mình biết để mình giúp người ta trị liệu cái bệnh cho người ta, thì bệnh cho người ta dùng nhạc âm nhạc. Nó so interesting.
Yeah.
Cái sau cái năm 88 ba anh xin đơn qua đây, qua sống đây. Cái dưới đây thì qua Úc thì anh cũng phải học lại lớp 11, lớp 12.
Yeah.
Thì cũng khó, tại không biết tiếng Anh, tại bên Ý là nói tiếng Ý không tiếng Anh.
Yeah.
Cũng khó lắm, cái ngồi trong lớp 6 tháng không biết, không hiểu chừng á. Và trong đầu anh nó cũng vẫn muốn học nhạc, với học cái môn này nó interesting quá. Và lúc đó là ở anh học ở West to School, là West to ở dưới Clayton đó. thì nó không có cái môn nhạc. Thì mà anh xuống nói là tôi cũng muốn học hả? Thế lên bà hiệu trưởng nói là tôi muốn học nhạc. Bà nói là trường học không có nhạc, mày học không được. Bà nói là how about, is there any, có cách nào tôi học nhạc không? Bà nói được. Giờ tôi đưa bài correspondence là học theo cái gửi thơ đó. Bà nói ôi trời ơi, học nhạc sao học theo cái bưu điện của tôi gửi thơ được. Rồi bà nói bây giờ mày muốn học gì? Cái môn nhạc nói là chắc tôi học clarinet. Tại vì bên Ý tôi học clarinet rồi, Ý học cái môn khác nhiều lắm rồi. Học clarinet. Mà bà nói là bây giờ là ok, gì cho mày học đó. Bây giờ mày có kèn clarinet không? Nói, cũng không có cái kèn clarinet nữa. Không có chứ. Cái sau khi bà đăng cái newsletter lên trường học, bà nói là không biết có ai có clarinet cho mượn không? Tại nếu nó muốn học nhạc mà không ai, nó không có cái đăng clarinet mà trường học mình cũng không có môn nhạc nữa. Thì hơi có cái bà này bà cho được mượn clarinet của con của bà. Rồi sau cái lớp 11, lớp 12 thì Nghi Tạ học nhạc mà theo correspondence, gái thơ đó. Thì Nghi Tạ in the end vô được cái đại học ở Melbourne. Thì người ta chọn được trong có khoảng 2.000 người mà applicant thì ta chọn được 7 người. Thì Nghi Tạ lọt cho được, thì học được cái nhạc ở Melbourne Uni.
Như nãy giờ anh có nói thì là anh đã biết thổi harmonica rồi một cái loại sáo đúng không anh?
Ở
Để
cái sáo,
kèn sáo,
ở
dạ
sáo,
dạ
dạ.
rồi guitar
Thì
rồi vừa rồi thì anh lại nói tiếp là lại kèn cabinet.
clarinet.
Dạ,
Clarinet.
anh đã biết dùng bốn cái loại nhạc cụ rồi, vậy anh còn biết thêm cái loại nhạc cụ nào không ạ? À? Kim Anh nghĩ là anh biết organ,
Dạ biết. Organ,
piano.
piano,
Dạ.
bass, đa số cái gì có là anh cũng cũng chơi qua, anh cũng cũng biết
À,
chơi.
saxophone.
Dạ, saxophone luôn.
Dạ.
Cũng là khó nói là có những survival skill là mình đi hồi đó đó mình nghèo
Dạ,
lắm không có
dạ.
tiền, so hồi đó mà trong lớp secondary school đó
Dạ.
thì cũng vẫn chơi nhạc rồi, cái nhạc tiếng tiền rồi, thì ai mà mướn mình đi á thì mình đi chơi nhạc lấy tiền.
Dạ.
Thời xưa bên Ý á không có tiền study, không có tiền nhà nước không cho đồng tiền hết trơn á, tiền sabbat thì tự kiếm, đi ăn thôi tự kiếm, gì cũng tự kiếm hết trơn á.
Dạ.
So băng nhạc nào, trường học có nhiều băng nhạc nào nó mướn mình làm á thì mình đi. Bởi vì mình chơi nhiều nào đó thì mình có nhiều tiền nấy, mình có cơ hội đang đi.
Dạ, những
Nhá.
cái loại nhạc cụ đó là anh tự học hết hay như thế nào ạ?
Phải tự học hết, tự học hết.
Dạ. Anh Nghi cũng vừa mới nhắc đến cái trường học nhạc của anh, đó là trường Kiba School of Music đúng không ạ?
Dạ, Kiabas School of Music, đúng ạ.
Dạ, lý do tại sao mà anh thành lập cái trường học này và cái trường học nhạc này nó có gì khác biệt so với những trường học khác?
Có nhiều lý do đó. Một
Dạ.
đó là anh làm nhiều nghề lắm rồi, sao cái anh cũng cái nghề nào cũng cũng làm qua, trên cái sao cứ anh nghĩ là ok, cái này là cái lý do này em. Có một bữa đó, một thứ bảy, anh ngồi còn đọc một cái tờ báo. Anh nói là mỗi thứ bảy á, every Saturday á, có hơn 200.000 đứa, đứa nhỏ, đứa bé nhỏ, đi học đi múa ballet. Yeah. Có đó là ballet không nha. Mình chưa tính nhạc, chỉ tính học võ, chỉ tính tennis, chỉ tính mấy cái gì thao khác, cái môn khác ha. 200.000 đứa một thứ bảy. Anh nghĩ á, trong cái số 200.000 đứa này đó, là có bao nhiêu đứa mà nó thành chuyên nghiệp professional ballerina, chắc không có nhiều đâu, bên Úc bên Melbourne thì chắc không có đâu đó. Rồi anh cũng dạy nhạc mấy chục năm rồi, anh biết có nhiều người cha mẹ bắt đứa con học piano, for example piano 8 năm, sau 8 năm anh bỏ. Anh nghĩ là học chi mà mười gì mất thời gian, vừa tốn tiền mà uổng công nữa, phải không? Anh nghĩ why not dùng cái cơ hội mà mình dạy nhạc đó, đang dạy nó về đời, cái cách mà sống về đời. Thí dụ ha, cũng như mà trường học anh á, anh không phải dạy một cái, dạy một đứa một dụng cụ thôi mà dạy nhiều cái. Cũng như mỗi học trò anh học 3-4 cái một lượt. Đó là cái skill mà anh muốn dạy cho nó, là gọi là adaptability, là mình thay đổi được. Cũng như mình đang học guitar, cái mình dùng cái cách mà mình học guitar mình biết á, mình nhảy qua piano mình học cái piano luôn. Tại nhạc là nhạc à, âm nhạc là nhạc, it's just the same. Mình dùng cái dụng cụ khác thôi mà nhạc lại có nhạc. Mình dùng cái đó mình nhảy qua sax, mình chơi sax còn được luôn. Đó. Cái lý do muốn làm gì là dạy cho nó be adaptable, thay đổi được. Tại nói với cha mẹ đó, bây giờ đó là cái thế giới càng ngày càng khó. Bây giờ cũng như mà ông nội bà nội mình, ông ngoại bà ngoại hồi xưa có làm một việc làm mà trên đời á, one single job for the rest of their life. Cha mẹ mày bây giờ làm maybe 3-4 nghề trong cuộc đời. Mà tụi mày lớn rồi, mày bị 20-30 nghề. Yeah. So, mày dùng cái skill của mày to adapt any situation you're in. Đó, adaptability. Với một cái ví dụ anh, và cái trường học anh nó khác cái trường học khác. từ ô sầu chuyển học anh khác là gì nữa ha, yeah. Là mấy trường học khác á là người ta bắt học nhạc rồi bắt tập suốt năm là đi thi hai bài thôi hả, mà có khi tập mình thôi, không có tập ai chứ á. Trường học anh khác, trường học anh là dùng cái nhạc á đặng đi đặng build up cái confidence, nó tự tin lên ha. Còn trường học anh á thì không cho nó đi thi cuối năm á, mà cho nó đi trình diễn,
yeah.
Mỗi năm cho trình diễn, có như hội chợ Tết nè ha, Tết Trung Thu nè ha,
yeah.
Rồi festival này festival nó ra nó trình diễn trước mặt mấy trăm người, mấy ngàn người đó, cái từ nó dặn lên nè, đó.
Yeah.
Bây giờ nói bây giờ mấy bây mà có mà khả năng mà brave, strong enough to perform trình diễn trước khi mà trước mặt 1.000 người á, thì ngày mình vô trường học mình mày làm presentation nói chuyện trước mặt lớp mày đó là 20-25 đứa đó, that's gonna be dễ lắm, easy lắm.
Yeah.
Đúng luôn, tụi nó bây giờ không sợ nữa, tụi nó trình diễn, tụi nó ngồi sân khấu, tụi nó nói chuyện trước mặt ai cũng không sợ nữa, tự nhiên là quen rồi. Thì cũng như con của anh nó làm nó trình diễn lúc 13 tuổi tới giờ nó 11 tuổi rồi,
yeah.
Bây giờ nó không sợ, nó bây giờ tao muốn làm MC luôn, nó lên sân khấu nói chuyện vậy đó, thì không sợ,
yeah.
Đó cái lý do sao mà trường học khác
yeah.
Là anh dùng nhạc mà dạy nó cái cách sống.
Anh Nghi có nói là những học sinh của anh mà học ở trường dạy nhạc của anh á, thì thay vì đi thi á, thì các bé sẽ có cái điều kiện, sẽ có một cái hình thức khác là tham gia biểu diễn ở các sự kiện âm nhạc, đúng không? Thì
dạ, đúng rồi.
Trong đó có bao gồm cả Tết Fester không anh?
Dạ cũng có luôn. Dạ.
Yeah.
Thì nói là mấy đứa học trò anh nó sẽ đi trình diễn trong cái Tết Fester.
Yeah.
Mà cái lý do làm cái Tết Fester là hai cái lý do anh thấy quan trọng lắm. Là các cộng đồng mình, người Việt mình ở bên Úc là cũng tới 41 năm rồi. Là đa số mấy người Úc với mấy người Tây á, thì họ không biết nhiều về cái cộng đồng của mình, cái culture của mình. Mình sống cái vùng người Việt này là đông người Việt, mình cũng lucky, rất lucky có đông người Việt. Mà mấy vùng ngoài ta không biết mình là ai. Thì anh nói là mình phải kiếm cách nào mà mình làm cho họ biết mình là ai. Ha. Đó, là mình phải biết làm cái cầu, build cái bridges, cái cầu between cái cộng đồng người Úc với cộng đồng người Việt,
yeah.
Hay là cộng đồng người Việt với mấy cái cộng đồng khác như Ấn Độ, African kia, là cho họ biết mình là ai. Thật là làm biết cái cộng đồng mình đó, là biết nhiều người lắm, nhiều người có tài lắm, có nhiều người hát hay, có bao nhiêu đứa nít nó học trường học secondary school mà nó biết chơi dụng cụ hay lắm, mà không ai biết gì nó chứ á, tại nó có cơ hội trong trình diễn. Thì nó là why not, mỗi năm mình có Tết nè, hội chợ Tết nè, mình làm sân khấu, mình mời nó lên cho nó trình diễn, cho nó cơ hội trình diễn,
yeah.
Bây giờ là cái này là mở open to anyone, ai muốn trình diễn thì đăng ký, thì đã anh sắp xếp đến giờ này, cái thời gian cho nó lên trình diễn, cho mấy người ta biết về cái tài của nó,
yeah.
Để cho nó become more confident, stronger nữa,
yeah.
So far đó là cái project này là going very well, có nhiều người ta response, ta muốn trình diễn lắm. Như là năm ngoái mình làm ở ngoài giết đồng cộng đồng á, thì mình có hơn 150 người tham gia. Năm này đó thì anh tính á là có làm 3 chỗ, một chỗ là phần open, là đó là 8 tháng 1, rồi cái chỗ thứ nhì đó là ở Footscray là 15 tháng 1, rồi cái chỗ lớn nhất á là ở Richmond là 22 tháng 1.
Anh Nghi có nhắc đến là anh có học Music Therapy ở trường Đại học Melbourne. Anh đã ứng dụng cái Music Therapy này trong cuộc sống như thế nào? Trong cái công việc của anh như thế nào?
Anh làm cái nghề đó 15 năm. Tại sao anh nghỉ những thời gian? Cái Music Therapy đó là mình dùng nhạc, cũng như một cái tool tiếng Việt là sao? Cái đồ nghe đấy á. Đặt giúp người ta. For example, hồi xưa đó là lúc anh mới ra đó là anh với một người khác là có the only two Music Therapies my work. Làm việc với mấy người mà đụng xe đó,
yeah.
cái là Traffic Accident Commission, là ta đụng xe cái ta hư cái não đầu, yeah. Cái brain họ đó,
yeah.
Cái họ quên, họ biết nói chuyện, họ biết ăn uống, họ biết đi,
yeah.
Họ biết mặc quần áo, họ biết chân đó, cái việc dùng nhạc để dạy họ. For example, như mấy người physiotherapist đó, thì muốn họ tập họ đứng lên là đi lại, biết là tập đi lại đó, thì có khi họ đứng lên đi vài bước cũng khó lắm, nặng cũng khó lắm. Nhưng mà khi nào mình nói chuyện phỏng vấn gia đình đó, là cái người này đó, cái nhạc họ thích cái bài nào nhất, ở nhạc nào nhất đó, mình hỏi đó, cái xong lấy nhạc đó mình để lên, mình play á, tự nhiên cái óc nó cái nào nó sáng lên, mắt sáng lên,
yeah.
Cái xong mình mời họ đứng lên, đi vài bước ở múa ở dancing. Cái đó là last long, cứ như một cái khi ta đi từ cái tường này qua tường kia là 5-6-10 bước là đi không nổi.
Yeah.
Mình để nhạc lên á, mình mời họ nhảy á, họ nhảy nửa tiếng, một tiếng, non stop cũng được nữa. Cái đó cái magic cái music á. À. Và sau đó là chuyện là đụng xe đó, anh ta quên nói chuyện, ta biết nói chuyện sao, they can't say a word, nói chuyện không được. But interesting enough này đó, là họ còn vẫn còn hát được, nói chuyện không được mà hát được.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ đó, coi như mà buổi sáng nói hi how are you, người ta không có nói trả lời không được, cái mình dạy nhạc cho họ nó là I'm good thank you, và họ hát hát, họ hát được,
yeah.
Họ nói chuyện không được,
yeah.
Tại vì cái phần nhạc là bên tay phải, cái phần nói chuyện là bên tay trái,
yeah.
Thường mình đủ xem bên tay trái hư cái nói chuyện không được, mà bên nhạc là bên phải là có toán rồi đó thì họ hát được,
yeah.
Thì mình suy về that way, thì coi như mà người ta là người ta lose hết cái skill mà người ta gọi daily living activities là cái cách sống mỗi ngày không ta quên chứ không biết.
Yeah.
So, có như mà người ta khi cho mình bị tê thức dậy, người ta không biết mặc quần áo sao, không biết gì chứ á. Mà mình dạy họ đó là một họ trả lời không được, hai là người ta dạy mà họ có họ quên liền. Mà nếu mình dạy nhạc thì họ nhớ nhạc. Sau mình dùng cái nhạc á, mình đặt lời với nhạc. Cũng như là buổi sáng thức dậy, tôi mở mắt, sau tôi mặc quần vô, sau tôi mặc áo vô, sau tôi đánh răng. Dạy cái bài cho họ hát, từ mỗi buổi sáng họ hát cái bài đó họ nhớ.
Có những buổi sáng sẽ mưa, tôi đứng trong xa vời theo áng mây, trong nắng đẹp ban sớm, đàn chim lướt bay bên trời. Muốn trốn tranh xa buốt, chúng sắt díu nhau đi tìm nơi ấm êm. Tôi thấy trên trời thấp thoáng một đôi cánh đại bàng.
Quý vị vừa nghe một đoạn nhạc phẩm Wings of an Eagle do anh Nghi Tạ và vợ của anh là ca sĩ Nghiêm Lệ trình bày.
Kim Anh cũng được biết là anh Nghi có tham gia cái album gọi là This is the Place for Song, đã nhận được cái giải thưởng ARIA năm 2005. Anh Nghi có còn nhớ về cái giải thưởng này không ạ?
Hồi xưa anh có phòng thâu, lâu lắm. Anh có phòng thâu mà lớn professional làm trong cái ở Melbourne này. Anh nghĩ hồi xưa anh là chỉ có một người Việt làm cho hết trơn cái Melbourne này thôi. Cho trơn người Tây á. Anh thâu orchestra, thâu choir, thâu đủ chân á. Là trong đó anh làm hơn 2,000 cái album cho người mấy người Úc vậy đó. Và trong cái project này là cái project là của cái báo Herald Sun, cái newspaper Herald Sun á. Nó làm, nó kêu anh với mấy người khác làm cái album này bán. Em lấy tiền cái quỹ đang xây lên cái Immigration Museum ở ngoài Melbourne đó. Đó là lúc cái project này bắt đầu 2003. Rồi 2004 hay là năm mới xong. Lúc đó là vui lắm. Lúc đó là bà xã anh có bầu bé Vivian.
Yeah.
Cũng to lắm rồi. Sao mà lúc mà thâu á, thâu nó bà xã anh hát á. Thì nó cũng trong vùng cũng đá, cái nhịp đá. Rồi sao lúc khai mặt cái dĩa này đó là... lúc đó cũng vô SBS thâu nữa, thâu cái dĩa này đó, trong SBS đó. Thì cái khai mạc ở chỗ Immigration Museum là có những mấy người mà tôn trọng này kia là tới á, thì mấy người politician này kia là tới, rồi bà xã anh với mấy người ca sĩ đứng lên sân khấu hát, vừa hát á, thì bà xã vừa ôm bụng, tại bên viên nó đạp cái bụng, bụp, đạp theo nhạc, thế đó. Bà xã lâu á, nói cố gắng hát sữa hết bài đi, rồi đạp xa, thì đạp nhiều sữa, nó chui ra luôn á. Thì cái đó là cái project là cũng mình giúp được cái cộng đồng người Úc. Là mình also mình có cơ hội đăng mình build cái cầu từ hai cộng đồng Úc chứ không cộng đồng Việt.
Biết đến âm nhạc đã lâu như vậy rồi, 40 năm rồi, thì anh có thể nói là âm nhạc đóng vai trò như thế nào trong cái cuộc sống của anh?
Cái câu hỏi đó interesting, anh không nghĩ cái gì đó em. Anh nghĩ tại vì anh cái trường học anh là ở nhà, ra ở nhà luôn á. Thì anh dạy dưới lầu, ở trên nhà, trên lầu thì mình sống trên lầu. Cứ như là everything trong đời anh bây giờ đó là mỗi ngày anh có học trò tới rồi dạy nó, rồi nhà anh là đầy nhạc hết từ 7 ngày trong tuần á, đầy hết. Thì cũng như là anh có những người Tây nói là you live and breathe, vừa ăn mà vừa thở cái nhạc luôn.
Cảm ơn anh Nghi Tạ rất là nhiều đã tham gia cái cuộc phỏng vấn hôm nay.
Tôi mơ ước sao cho tôi như chim đại bàng tung cánh đi bốn phương và hát mãi.
Chương trình tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh mến chúc quý thính giả một kỳ nghỉ Giáng sinh an lành, hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.